Mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô A Bổn Sư Tịnh Ca Mâu Ni
tức là lễ đưa ông Táo. Thì hồi sáng thầy đã làm lễ đưa chư Thiên Long Bát Bộ hộ pháp Thượng Dương về tâu với Thượng Đế rồi, tại vì Phật tử đây có nhiều cái mình không thấy đúc lót. Nhiều khi ông về ông nói tầm 71 Phật Di Đà không có đúc hết, thành ra mình đã làm cái lễ hối lộ hồi sáng này rồi. Còn nhiều người đời thì hối lộ ông Táo, mình hối lộ chư Thiên đó, thì coi như là để cho 71 Phật tử mình đã có năm chung, thì mấy ông cũng tâu tốt cho một chút đó. Thật ra bữa nay thầy ngưng lại cái bài thuyết pháp, nó lẽ là cái băng số 8 của kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà thầy giảng một cái đề tài thuộc về tâm lý đạo đức và oai nghi của người Phật tử. Thì cái đề tài thầy giảng hạnh phúc thay khi chúng ta biết cười, hạnh phúc thay khi chúng ta biết cười. Thì cái đầu tiên mà ông bà mình muốn nói tới đó là cái răng, cái tóc là gốc con người, đúng không? Cái răng là tại sao? Nếu cái răng mà không có nụ cười thì không có quan trọng cái răng. Cái gì để ý một cái răng, cái tóc là tóc con người, cái mái tóc, người đàn bà mà có mái tóc mà cỡ như cô Thủy đây là người đàn bà đó sẽ hạnh phúc, đúng không? Có mái tóc nhiều, tóc như là con gì đó, tóc nhiều, tóc càng nhiều càng ngược là một trong những quý tướng, quý vị để ý coi đó. Mà một quý tướng của bà nữ cư sĩ khi bà còn tại thế là bà Visakha, 80 tuổi tóc vẫn còn mướt không rụng đó. Thành người biết một cái răng, cái tóc là có con người. Cái người đàn ông mà tóc nhiều thì khổ, nhớ mà đàn bà tóc nhiều thì rất là quý tướng. Bởi vì để ý một cái răng, cái tóc là tóc con người. Mà tại sao là nói về cái răng là tóc của con người? Tại vì cái răng là xuất phát những nụ cười. Quý vị tại sao mà quý vị cái người nào bị mà xuống răng, cái người nào bị rụng răng, cái người đó sẽ thiếu nụ cười, đúng không? Mà
không dám cười,
dạ, không dám cười. Mà cười rất là, thầy nói sơ nè, định nghĩa trạng thái cười chân thật là gì? Cười nó có cười điểu, cười miễn chi cổ, cười gian hoa xảo trá, cười gằn, cười cười gửa, cười mỉa mai. Sau này nó có khoảng chừng, đối với vậy nói được bao nhiêu cái cười thì nghe nè. Cô Diệu Thiện nói được mình có bao nhiêu loại cười. Ngoài cái cười chân thật này ra, những cái cười mà ma giáo, cười mà tà tâm, tà đạo đó rất là nhiều. Thành ra, tương tự sẽ có khai triển cho quý vị bao nhiêu cái nụ cười. Mà với một cái oai nghi của người Phật tử hay là người tu sĩ cũng phải có sử dụng nụ cười. Nhưng mà quý thầy thì cười trong một cái limit nào đó, tại quý thầy còn oai nghi. Nhưng mà quý cười ngay quý thầy mà cười tới cái độ nào đó thì bằng cho quý vị cười vào răng rồi. Thật ra đúng như vậy đó, đó thật ra hiểu như vậy. Định nghĩa là thái cười là gì? Lúc nào chúng ta nên cười chân thật? Thứ nhất, khi tâm chúng ta không ở trạng thái sân hận. Có vị nào mà cười chân thật khi mà đang nổi sân không? Lúc đó chỉ là cười gằn, cười gượng, cười mỉa mai, không có cái vụ mà cười chân thật. Nhớ nụ cười chân thật là nụ cười của Đức Bổn Sư, nụ cười của Đức Quan Âm Bồ Tát, nụ cười của cái chư vị Phật mười phương là cười chân thật, cười do cái chân tâm phát ra. Chúng ta sẽ có cười khi tâm chúng ta đang ở trạng thái hoan hỷ hay vui vẻ. Hoan hỷ là chữ Hán, vui vẻ là chữ Việt. Thứ ba, khi tâm chúng ta muốn biểu lộ sự thương mến ai và tình cảm đó được thể hiện qua nụ cười chân thật và ánh mắt thân thiện. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà nụ cười là biểu tượng của tình cảm, rõ ràng lắm. Cái gì để ý một cái điểm. Thứ tư, khi chúng ta muốn tỏ tấm lòng thân thiện giao hảo với ai thì nụ cười chân thật được biểu lộ vào lúc đó, nhớ nụ cười chân thật nha. Thứ năm, khi chúng ta muốn làm hòa, làm thân hay muốn xin được tha thứ những lỗi lầm mà mình đã gây ra thì lúc đó nụ cười chân thật được nở trên môi, nhớ nụ cười chân thật nó có giá trị tuyệt đối chứ khủng lắm. Thứ sáu, khi tâm hồn chúng ta đang ở trạng thái tứ vô lượng tâm, tức là bốn cái tâm mà Phật nói là quý vô lượng, không thể dùng tiền bạc mà đạt được cái tâm này, là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Tâm xả có nghĩa là tâm không cố chấp. Khi chúng ta còn cố chấp sẽ không có một nụ cười chân thật nở trên cái môi khuôn mặt của quý vị. Tại sao thầy lại tuyên bố hạnh phúc thay cho những ai biết cười thì chân thật? Hạnh phúc thay cho những ai biết cười chân thật, khai triển. Theo sự nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế gian này, 99% các loài sinh vật sống trên quả địa cầu này không có khả năng biết cười, chỉ trừ có con chó của Diệu Âm.
Dạ. Con
dạ. Nghĩa là cái này là nói về nét, nói có sách mới có chứng đó. Cô Hạnh Phúc cậu đã bấm ra từ trong internet, các nhà khoa học chứng minh chỉ có loài người là có khả năng cười. Con chó nó cũng không có cười, mà con chó có khả năng khóc. Vừa rồi thì chiếu cái phim mà những cái loài sát sinh, thấy không? Con trâu, con bò, con heo đều có khả năng khóc, nhưng mà cười nó không. Dạ.
Có một con khóc, hai con cười.
Dạ, nhưng mà đặc biệt cái gì đấy thầy không dám để là 100%. Chỉ 99%, 1% đó là hai con chó của Diệu Âm. Diệu Âm mà Diệu Âm sẽ lên tại ông này có hàng triệu Diệu Âm của Hòa Thượng Tịnh Không. Đó, theo nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế gian này, 99% các loài sinh vật, tức là loài bàng sinh trên quả địa cầu này không có khả năng biết cười. Ví dụ như loài trâu, bò, loài chó, mèo, gà, vịt, tôm, cá, côn trùng, chuột, rắn, vân vân. Đó là theo cái nhận xét của các nhà khoa học. Đó. À, xin hỏi quý Phật tử, tại sao loài thú không biết cười? Đúng quý vị, tại sao loài thú không biết cười?
Tại
nghiệp thầy. Tại nghiệp phải không? Rõ ràng nè, cái loài thú đó, bây giờ mình nói xin lỗi thôi, ngày xưa chẳng hạn như chú Được ở trong trại cải tạo, chú nhìn thấy những cái cải tạo viên của những người tù cộng sản có cười nổi không? Đói, phải không? Đói, rất lạnh, rồi thiếu ăn, rồi bị khủng bố tinh thần, khủng bố vật chất, thì họ có cười nổi không? Không biết nó đem mình bắn ngày nào, không biết ngày nào mà ra trại, không biết ngày nào được sinh hoạt vợ con. Thì những con vật cũng vậy, quý vị thấy không, nuôi gì? Nếu mà nó sống tự do ở ngoài cái là rừng á, thì quý vị, mũi mọng cắn đốt. Trời tuyết á thì bị lạnh, trời mùa hè đó thì nóng. Mà ruồi mũi cắn đốt không có một cái mảnh vải che thân, thấy không? Chỉ nghĩ tới cỏ nước không à. Không, quý vị, làm sao mà cười được? Trong khi mình ở đây á, đầy đủ với phương tiện mà mình có hạnh phúc thay cho mình được làm người đó. Thì thầy trả lời nè, nhưng với cái nhìn của một tu sĩ Phật giáo thì đem áp dụng giáo lý của Đức Phật để giải thích vấn đề tại sao loài người chúng ta biết nở nụ cười mà loài vật thì hay loài bằng xanh thì 99% không biết cười. Chỉ trừ trường hợp ngoại lệ là con chó của Diệu Âm là biết cười, tại vì nó ăn đồ xe lăn quá dư giả rồi. Thấy không?
Dạ, thầy thử. Như thế này, hai con chó đó là nó ở nhà hàng xóm, mà nhà hàng xóm không chăm sóc. Đến nhà con trong cái mùa tiết nó dẫn ở phía ngoài đó. Rồi thì con Thương đem vào nuôi và cũng có đi chích ngừa và cũng trị bệnh như đó, giống như mắt sắp mù mà con đi mổ. Thành ra là nó sống một cái đời sống rất là,
tức là cô bỏ tiền vô đưa cho bác sĩ thú y mổ, rồi cô về cô cưng như trứng hướng như qua. Thì con chó là, con chó là cái gì? Chó là chó có phước rồi.
Dạ, nó nghiệp nhẹ.
Nghiệp nhẹ.
Dạ.
Nhìn như đó là nó sung sướng rồi. Trong khi có những ông homeless nào ngoài đường mà dừng là giữa ông đâu dám đem về.
Không được thầy. Không
dám đem về. Tức là con chó nó còn phước hơn những ông mà homeless ở Hồng Tàu.
Chim nó có cười được mà.
Cười sao?
Nó hót.
Cười
hiểu nhiều lắm mà chưa cười ra
là tiền mổ mà nó em phải đưa cái mổ mà kéo nó không.
Nào, loài súc sanh thì không có khả năng biết cười là do những lý do sau. Thứ nhất, loài thú vật hay danh từ Phật giáo là súc sanh hay là bàn sanh. Súc sanh là những gia súc mình nuôi, bàn sanh là những con sinh vật đi ngang, quý vị, con bò cũng đi ngang. Chỉ có loài người và loài trời và loài khỉ là đi thẳng. Nhớ, những con khác đều đi ngang, bàn tức là ngang, con bò cũng bò ngang, con chó cũng bò ngang, con rắn cũng bò ngang, con gà nó cũng là cái xương, cái đầu nó cũng là bò ngang. Thành ra chỉ bàn sinh nhờ Phật, tức là loài mà bò ngang, loài mà tôi sinh sống mà ngang đó. Bị nghiệp si mê nặng nên không biết cười. Thưa quý vị, cái nhân nào nó đưa vào là thú? Cái nhân mà mặc hình sự đó quý vị, mặc hình sự đó, người sầu, người khổ, rồi lúc nào tâm cũng sân hận, ích kỷ, bỏng sẻn thì người đó là cái nhân làm thú rồi, quý vị để ý đó. Thành ra thứ hai, loài thú vì ít phước báo hơn loài người chúng ta, cho nên luôn luôn bị cảnh đau khổ khủng bố ập đến trong từng giờ từng phút. Thì bây giờ những người mà ở tù với đại cộng sản thì thấy con người có khác gì con thú không chứ Đường, phải không? Không thua con thú, không thua con thú đó. Thành ra quý vị lúc đó mà có cười ra cán bộ mà chỉ cần đi ngang nó mà cười đó, là nó còn nhiều khi nó kêu ra nó hỏi cười cái gì nữa, chứ không có phải muốn cười là cười đâu. Quý vị đây rất thoải mái cười mà quý vị không sử dụng. Thí dụ cá lớn ăn cá bé có không? Cá mập thì ăn cá nhỏ, mạnh được, yếu thua, rắn thì ăn ếch nhái, cọp thì ăn nút nai dê, bởi vì ý là chiên diều hâu thì ăn nước bồ câu đó. Bằng chứng là cách đây mấy tuần mình, mấy tháng về trước, cô Thủy có thả bồ câu dưới nhà của một cái Phật tử ở chỗ khu gì đó, thì là sau khi thả xong mấy con bồ câu là nó bắt ăn hết. À, mấy con diều hâu, diều hâu thì bắt ăn bồ câu, chim nhỏ thì ăn nuốt loài côn trùng, quý vị thấy không đó, những con chim thì nó ăn những con sâu con bọ đó. Và luôn luôn ở trong trạng thái đối kháng đau khổ, quý vị để ý, hành hạ nên tâm lúc nào cũng bị tham lam sân hận và si mê chi phối, nên không được quan hỷ làm sao có thể cười cho được. Đó là sự đau khổ triền miên của loài thú, quý vị để ý một cái điểm đó. Còn nói về cái loài ăn thịt sống nè, loài ăn thịt sống thì gồm có loài nào? Sư tử, cọp, béo, chó sói, mèo, rắn rít, diều hâu vân vân, luôn bị tâm sân hận chi phối. Có khi nào quý vị thấy con cọp con béo mà nó hiền lành không, thì nó muốn xé một con nào thì nó phải khởi một cái tâm sân. Thành quý vị thấy mặt đỏ vô ác thú rồi đó, thì muôn kiếp không có thể là vào những con thiện được. Từ loài người hả mà đi xuống địa ngục mà lên hết phước rồi, lên lên loài ác thú, mà ác thú lại trở lại địa ngục nữa. Thành Phật nói một khi mất thân người rồi mà đó làm ác thú là không bao giờ mà được làm người. Những con trâu con bò vậy chứ nó nhẹ hơn. Mình thông cảm con sư tử đó, nó không thể ăn cỏ được, mà nó phải ăn những sinh mạng con khác, mà nó giết những con nai con dê, quý vị thấy rồi, nó sẽ trả cho quả trong địa ngục đó. Rồi quý vị nhìn nó có sướng không? Nhìn kỹ, mình nhìn kỹ những cái phim mà đài thú vật nó chối đó. Con sư tử nó hả một cái miệng ra là cả mai đều nghe thú, tại sao? Nó hôi ăn thịt sống mà. Rồi quý vị thấy mũi mầm nó bu tùm lưng tà la, đâu có sướng hết gì. Trong khi con voi vậy đó, nhưng mà nó có cỏ, con trâu con bò có cái cỏ là không cần, mà đó là cái đồ, đó là thiện nghiệp, quý vị nhớ. Thành ra làm thân cái loài mà ăn thịt sống tức là ác thú rất là nặng nghiệp. Đâu quý vị để ý, những loài sư tử này là luôn luôn bị tâm sân chi phối. Còn loài ăn cỏ như voi, trâu, bò, dê nai được cái phước nghiệp là ăn cỏ, ăn chay. Và cỏ thì mọc tự nhiên tràn đầy khắp núi rừng, nhưng lại bị cái khổ khác hành hạ như mũi mòng cắn đốt. Quý vị nhìn con bò, con trâu đi, nó vừa có cái đuôi, đúng không? Khi cắn nó gớm mà nó làm sao đập hết được cái người nó, mà khi nó đập một cái thì nó giết bao nhiêu con. Mà cả đêm như vậy, quý vị nào mà ở cái vùng Cà Mau đó mới hiểu được cái tấm thiết của cái mũi mòng nó cắn đốt đó, cắn đốt. Rồi nhiều khi nó con rắn á, quý vị thấy nó đi sao nó không có chân. Mà trong cái kinh Lương Hoàng Sám mà mình thầy cho tụng vào ngày Tết đó, bà vợ của Lương Võ Đế và Hoàng Hậu đó, mà trong khi bà đang thời bà giết rất nhiều trung thần mà hành hạ này kia, rồi bà kia dễ di tăng. Sau khi bà chết rồi, bà quá là một loài mãng xà. Mà con mãng xà thì quý vị biết gì không? Đi với mình thấy con rắn là biết, con rắn nó không có nghe được. Mà cái mình nó giải cái gì tưởng tượng, cái con rắn đó, trong cái giải con rắn nó có hàng trăm hàng ngàn con vi trùng, nó cắn nó rút nó trận đó. Mà nó rút như vậy, hỏi quý vị không có cái tay để gãy. Người mình, người nào mà tàn tật mất một tay là đã thấy khổ rồi, mà mất cả hai tay đã khổ, mà mất cả hai chân đi thì lăn vào cái bụng. Quý vị từ con người nào mà bị hồi xưa mà giờ vô đến chặt tay chặt chân mà dục về đường, quý vị thấy khổ không? Đã khổ rồi, con rắn á phải nằm như vậy để chịu những con kiến con này con kia cắn. Thầy đó trên núi thì chứng kiến những con rắn đun chua, mình thấy gì nó bị những con kiến lửa cắn dễ dễ gì mà không làm gì được hết, mình thấy nó rất là khổ. Mà khi người ta thấy con rắn là người ta muốn cái gì? Muốn đập ngay, thấy chưa? Thấy con rắn dù nó hiền nó giữ mình cũng thấy mình đập ngay. Mà thấy con chim á thì mình muốn nuôi, thấy con chó mình muốn nuôi, mà con rắn là mình thấy là mình muốn giết, cái tâm sân là tâm giết mình muốn đó. Quý vị thấy là thì làm con rắn như vậy lăn lóc đi thì không chân đó, mà lăn lại rồi có con trùng đồ cắn có cái gì gãi được không? Không gãi được đó. Nó dù cho nó có độc độc nhưng mà một con gì mà nó đeo nó cắn ngay lên cái này là cũng không làm sao cắn được đó. Thành ra mình thấy mình có phước thai mình được có cái tai đó, quý vị sẽ thấy nào. Rồi quý vị thấy là mũi mòn cắn đốt không có tai mà gãi, nắng lạnh giải dầu không có áo quần mặc che thân, quanh năm chỉ biết nhớ nghĩ đến cỏ và nước. Đó là loài trâu bò thì làm sao mà cười được cái gì, quanh năm chỉ biết cỏ và nước thôi, lạnh nóng. Còn mình ở đây chỉ cần nghĩa là không có xe mà mới vô cũng buồn, không có hết chút chút, chỉ cần nói xin lỗi quý vị thôi, chút điện thử chừng một tiếng hồi quý vị có khó chịu không? Thấy đó mình thấy cái phước rồi đó. Ngày xưa quý vị ở Việt Nam cúp điện thì bật đèn, đèn dầu, có những nhà thì 6 giờ là chui vô buồn ngủ có không? Nhưng mà qua đây cúp chừng 2 tiếng quý vị sẽ thấy nội sân rồi là có không? Đó. Thành ra mình thấy mình ở trong cái thiên đường mà mình không có thấy đâu. Thật ra cõi trời đây là bà Thượng Thiên Hóa giảng nước Mỹ này là một phần của cung trời tứ thiên vương, một phần của cung trời tứ thiên vương, nghe lại những lời huấn thị của bà Thượng dạy thôi. Cõi xứ Hoa Kỳ này là một phần của cõi tứ thiên vương đó, để ý một cái mình đã là một cõi trời tứ thiên vương đó, một phần đó. Nắng lạnh giải dầu không có biết nghĩa là làm sao mà che, là lúc nào cũng bị khổ, quanh năm chỉ nhớ nghĩ đến cỏ và nước thì làm sao mà cười cho được. Đó là nói đến những loài thú hoang sống tự do trong rừng trong núi, còn nếu được loài người nuôi làm gia súc thì còn đau khổ hơn. Ngoại trừ có bên Diệu Âm, Diệu Âm nuôi chó mà, cho đi giải phẫu, cho đi bác sĩ sửa sắc đẹp rồi cho đủ hết hết, phải không? Cắt móng tay, cắt móng chân, giải lông rồi nữa.
Cái thầy không có thầy, chỉ là trị bệnh đó.
Tôi thấy tụi Mỹ nó cho đó. Tụi Mỹ nó cho đi cắt móng tay,
dạ,
giải có, giải lông, sấy tóc có hết.
Cái đó thường đó thầy, một tháng một lần thầy, đi cắt tóc 18 đô đó thầy.
Thôi đó bà Thượng Thiên Hóa, thầy có giả một câu mà thầy thấm thiết. Bà Thượng giả một câu thế này. Bà Thượng giả thế này. Tụi con là làm phước cho cố mà không biết hồi hướng. Sau này làm con chó của những nhà giàu ở nước Mỹ. Đúng không? Có những con chó mà nó sau khi ông chủ triệu phú chết để là những di chúc 15 triệu, 20 triệu có không nha Diệu An? Có. Nó có tài xế lái xe limousine riêng. Hết. Có cận vệ, có vệ sĩ đi, nghĩa là có tiệm beauty salon đó là trả tiền em một xíu 1 năm 15 ngàn để mà đi vô mà làm móng tay móng chân á. Nghĩa là mặc quần jean đàng hoàng, nó mặc đồ nghĩa là may đàng hoàng nha, có đi người exercise vậy đó nhưng mà không có trí huệ. Nghe pháp không hiểu. Thì mình tu mình không thiếu thì nó phước báo hơn mình chứ. Nó làm gì, ở đây có người nào có tài sản gì 50 triệu mà thầy biết có những con chó 50 triệu đô la có đó, 15 triệu đô la có đó, thấy không? Trong khi mình đây không có, về tiền bạc mình thua nó. Nhưng mà ngược lại đó, về cái phước báo mà để phục vụ cho cái thân đó, tứ đại thì nó dư hơn mình. Thành tu hành thì cẩn thận cái đó. Dạ. Đâu có gì thấy, khi mà loài người nuôi đó thì còn khổ hơn. Thân thể thì bị sỏ mũi con trâu con bò cái gì. Cái lỗ mũi mình mà sỏ cái dàn vô kéo gì thấy khổ không? Kéo rồi giật rồi đánh. Ha. Rồi khi kéo xe rồi họ ở Việt Nam họ có những cái cây mà có cái đính đó, họ đắp, họ thóc vô, họ đánh, có cái gì thấy không đó. Rồi bị cài vừa giấc giả để trả nợ cũ, đúng không đó. Ăn thì ăn cỏ lửa nước không à, ăn cái hộp lúa chín ra thì mình ăn, còn lại cái rơm thì nhai. Vậy mà chết ra rồi cái da đó thì bị trống, xương thì nấu cao, thịt thì bán, máu thì bỏ huyết, không có bỏ cái gì cũng phải trả nợ gì nữa, cái gì thấy không đó. Bị kéo xe, kéo cây, voi mà bị bắt cũng phải là kéo cây. Cái gì thấy không? Kéo đá. Thứ tư, bị mất sự tự do. Đó. Chúng ta khi ở tù không ai mà cười được. Những con thú mà nó bị nhốt làm sao nó cười được. Cái gì thấy nè. Thứ năm, quanh năm bị roi bọt. Nếu chúng ta bị roi bọt có cười được hay không? Thứ sáu, chết rồi bị phân thây xẻ thịt mà trả nợ cũ. Nếu chúng ta mà có bị cái án tử hình mà biết chúng ta chết rồi còn bị tứ mã phân thây mình có cười được không? Không cười được. Đó. Đó, cái gì để ý một cái điểm, loài súc sanh không cười là vì những lý do đó. Đó. Giảng đến đây quý vị mới hiểu tại sao Đức Phật dạy thân con người khó được là vậy. Thân con người chúng ta có phước lắm mới được mang thân người. Những phước báo khi được mang thân người. Đó. Lúc ra mình cứ nghe quý vị Phật cứ nói hoài thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe. À, 1000 năm con người mù mới nổi lên cái bọng cây được gặp cái bọng cây mà cái một á, 1000 năm nó đòi lên mà mình mang được cái thân người mình không biết quý. Bây giờ thầy kê là những phước báo khi được mang thân người, thứ nhất có trí huệ để biết tạo nghiệp làm và nghiệp giữ. Cái gì thấy không, mình con người mình biết làm cái gì lành, làm cái gì ác đó. Thứ hai, chỉ có loài người là có trí huệ nên biết sự hiếu đạo luân thường đạo lý. Loài người là có ít cái loạn linh cũng có nha, có những cái người trường hợp ở Việt Nam thì có những tờ báo hãm hiếp cha hãm hiếp con có đó, loạn linh nhưng mà ít. Nhưng mà loài vật cái con chó mà nuôi chừng lứa trước lứa sau là nó lấy mẹ nó rồi, đúng không? Mình thấy nó tạo nghiệp rồi, người mình nó không có loạn linh, biết luân thường đạo lý. Thứ ba, chỉ có loài người do có trí huệ nên đa số không phạm tội loạn linh đó. Thứ tư, chỉ có loài người có thọ mạng ngắn hơn loài trời. Loài người mình á thọ mạng ngắn hơn loài trời. Quý vị nhớ hồi xưa có một câu chuyện mà thầy đọc á, là khi mà các ông tổ của mình chuyện này là chuyện không biết có thật hay không, đầu tiên là xin tuổi thọ đó, thì cái gì biết con thường thường là con gì, con chó sống bao nhiêu năm, khoảng 12 năm, phải không? Con chó khoảng 12 năm. Rồi quý vị thấy con khỉ sống bao nhiêu năm? Con khỉ sống cũng từ 8 tới 10 năm rồi. Rồi trâu bò sống cũng khoảng mười mấy hai chục năm. Thì sau khi thủy tổ của loài người mình là đầu tiên là con chó vô á, thì ông thủy tổ có là chó vô xin với bà thượng đế, thì thượng đế nó cho mày sống 100 năm, thì con chó nó cho tôi sống 100 năm chỉ ăn phân về giữ nhà tôi khổ quá, làm thân con chó mà sống chi cho nhiều vậy, thì 12 năm thôi, chỉ xin 12 năm là đủ rồi. Nó xin con trâu con bò nó cho tôi sống, nghĩa là cho nhà người sống 100 năm, nó sống 100 năm mà kéo cài kéo bừa để trả nợ bị roi giọt, không muốn sống nữa, chỉ sống có mười mấy năm. Rồi tới xin con khỉ, con khỉ đó, khỉ ở rừng ăn chi luôn cây ngắt khỉ là suốt ngày có như làm trò khỉ cho người ta coi, bắt vô sở thú để làm trò khỉ không mà bắt tôi sống chi 100 năm, thấy không đó. Rồi xin riết cho thấy những loài này loài kia, cuối cùng chỉ có loài người mình nó bây giờ cho con sống 10 năm chỉ mới là chỉ trồng cây ha, mà cho con sống 20 năm chỉ mới là mới cất nhà, mà cho con sống 30 năm mới đủ trả ốt cái nhà chưa được hưởng thụ gì hết, thấy không. Thành xin lưu xin tế với ông chỉ đổ loài người mình xin riết được 100 năm mới gì. Thành ra bây giờ mình đi cho 30 năm thì mới vừa trả ốp cái nhà là đây rồi, phải không? Mà xin cho 6 năm thì mới trả ốp có cái xe là chết rồi. Thành ra mình mới được 100 năm vừa đúng, có khổ có vui đó. Bây giờ để ý một cái, tuổi thọ loài người ngắn hạn hơn loài trời, nhưng dài hơn loài vật, mà lại có khổ có vui lẫn lộn để thấy được sự vô thường mà dễ tu đạo giải thoát sinh tử. Tại sao Phật chê loài người, khen loài người mà chê loài trời? Loài trời chỉ biết cười mà không biết khóc, mà họ chỉ biết khóc khi nào mà cái hoa nó héo trên đầu, cái hoa héo rồi thì rớt cái thân họ đó. Quý vị nhớ một cái đoạn là ông trời Đế Thích không, ông có một cái cô cung nữ mà đang hái hoa đó. Thì buổi sáng ra là 500 bà tiên nữ đi hái hoa, rồi 500 bà dưới đất là thái xuống là hứng hoa để lộn, đeo lên cái áo của ông trời. Nhưng mà bà lên đó bà trúng gió, bà trúng mặt cái bà rớt từ trên cái hoa, bà rớt xuống thành sa vệ. Thì kể như đoạn của băng trước, cái gì thấy không? Mà chư thiên đó là cái thân họ là do biến thân, thành khi họ rớt cái ầm chứ phải như loài người mình. Loài người mình nó mà bệnh còn lắc la lắc lẻo rồi rút thầy trợ niệm rồi, nghĩa là đủ thứ để có thời gian mà chuyển tiếp. Còn chư thiên mà rớt thì rớt cái ào à, quý vị thấy không? Thành ra chư thiên họ không có biết khóc mà còn biết cười không à. Thành cái người biết cười như hạnh phúc bài cũng khổ lắm, phải biết khóc nữa. Thế, tức là mình cái người nào mà được hạnh phúc không á thì sống trong nhung lửa không á thì không biết đời là cái gì hết. Mà cái người phải biết có khổ biết vui thì người ta mới tu được, phải không? Cái người nào mà lúc nào cũng biết chữ yes không mà không biết chữ no, cái gì cũng là ok không, thì người đó sau này ra là không có biết cái khổ người ta đâu, thì người đó không có tu được đâu. Thành chư thiên chỉ biết cười mà không bao giờ biết khóc, chỉ biết khóc khi năm tướng si hiện ra, mà tâm năm tướng si hiện ra là rất cái ảo xuống, mà rất có thể xuống địa ngục, nào bị xuất sanh. Vì lý do đó quý vị làm ân nhân như cái cõi mà thấp nhất cái tứ thiên dương á, là họ sống được 500 tuổi một ngày một đêm, họ 50 năm, lấy 50 tuổi thì nhân cho 50 là ra cái gì, là 2,5 triệu rồi. Rồi cộng nhân cho 365 ngày tới 50 triệu luôn. Mà mình bây giờ nếu mà mình sống được 7,5 triệu năm thôi, mình không có tu đâu, đồng ý không? Cái tuổi quý vị đây là tuổi ai cũng sắp sửa ra nhà hoàng, mà tháng nào cũng có đi đưa đám trợ niệm vậy mà mình quên hoài à. Xong cái đám đó là mình quên, mà ai được cũng một lần leo vô nhà hoàng hết quý vị à, mà mình cứ quên đó. Rồi có vui buồn lẫn lộn để thấy được sự vô thường mà dễ tu đạo. Thứ năm, loài trời thì thọ mạng dài lâu, nhiều thú vui ngũ dục cho nên khó tu khó chứng. Thứ sáu, loài thú vì quá khổ và thiếu trí huệ nên không thể nghe pháp để mở mang trí huệ. Cái thiên của trời đẹp đến nỗi mà Đức Phật thường ca tụng ngài A Nan. Ngài A Nan là cái người thường đi theo Phật để mà tiếp xúc các bậc trời nhiều nhất, tại vì thị giả. Mà đa số các ông trời xuống vào ban đêm thì cái người mà các tỳ kheo mà không có nhiệm vụ tri như là tỳ giả hay là tri khách đó, trừ ngài A Nan á, thì các ngài đã vào rừng để mà thiền định rồi. Do đó Phật không cho các bà thiên nữ mà xuống cúng dường Phật nghe pháp vào ban ngày để cho các tỳ kheo chưa chứng quả có động tâm. Chỉ có ngài A Nan á là ngài thấy, ngài tiếp xúc tất cả những bà trời mà ngài không động tâm. Đến độ Phật nói chỉ cần mà cho thế gian đàn ông này mà thấy được một bà tiên trên trời rồi đó, là họ sẽ ngày đi ngày nhớ tưởng họ chết luôn, họ không nhìn thấy tới vợ họ hết. Giả sử bây giờ cho chú Thành mà thấy rồi, chú không còn bao giờ để đi lên Liên Quốc nữa đó, khổ như vậy đó. Thì nó Phật không nói là tiên đẹp lắm, tiên rất là đẹp, mà lên trên đó rồi đó là gặp mấy bà đẹp là khó tu lắm. Thứ bảy, loài người có khả năng vui cười khi tâm ở trạng thái quan hỷ vui vẻ, mà có nhiều loài vật không có cái trạng thái này. Thứ tám, loài người biết khóc khi đau khổ. Nhưng mà cái khóc thấy vậy chứ nó cũng ích lợi lắm quý vị à. Cái khóc có tác dụng gì giúp cho mình?
vơi đi
tức là giống như là cái spot và là cái release valve đó, khi mà mình cái bình xuất gia mà nó nóng tới độ mà quý vị thấy cái đám ma tại sao người ta khóc, khi mà hệ thống thần kinh mình tới một độ mà nó quá nó chịu đựng thì nó phải có xả ra để mà nó dời sầu. Thành ra ta nói có cái bản này khóc đi em, khóc nữa đi em đó. Đó ta có biểu, bởi vậy nghệ sĩ nói là khóc đi em, khóc nữa đi em gì đó, khóc để ngày mai mỗi người một đường vậy đó. Cũng như bữa nay là chú Minh với cô Long là mỗi người một đường đó. Quý vị nhớ mà cái nụ cười á, cái khóc vậy chứ nhiều khi nó cũng ích lợi lắm. Nhiều lúc hai vợ chồng mà gây tới mức độ căng thẳng rồi đó thì người vợ khóc là sao? Ông chồng là siêu liền. Là cái vũ khí của đàn bà là gì?
Không, nước mắt.
Nước mắt. Dạ, nước mắt của nữ nhân. Nước mắt của nữ nhân mạnh hơn là giảm Lý Trường Thành nữa đó. Chú Vĩnh khi nào mà thấy bà thấy cái mặt mà khóc có bụng đủ tay chân không? Bụng đủ liền thấy không? Khóc là thấy bụng đủ tay chân, thành ra vũ khí của phái đẹp là nước mắt. Dạ. Mà chẳng nghĩa con bé này cũng vậy đó, nó có cái vũ khí đó, bởi vậy nó la lên hả và quậy nó đúng lên sư cô chắc chúng cũng là rụng đời hết đó. Sư cô chắc quyền lý do là nó con nít đó, nó biết sử dụng cái tiếng khóc. Thành quý vị thấy có nhiều đứa nó khóc giả không, con nít nó thấy thả một lần mình nó khóc cái là ba má nó phục vụ cái yêu cầu nó, do đó từ đó nó cứ tập hoài. Nhưng mà người Mỹ không có, người Mỹ nó để cho khóc thoải mái phải không?
Yeah.
Khóc đã rồi cái nhỏ nở phổi. Còn Việt Nam mình khóc cái là chạy lại muốn gì được đó. Do đó em bé Việt Nam mình dùng cái chiêu khóc để mà tránh áp cha mẹ đó. Yeah. Có đó.
Có khi người lớn
cũng dùng cái khóc. Dạ, yeah, người lớn cũng có khóc nữa. Khi nào mà cô muốn con đi về Hà mà chú Vĩnh không đi chú khóc lên. Đúng không? Em khóc đi em, khóc nữa đi em.
Đêm đó chờ khóc sưng mắt luôn, không có bụng nào á.
Để thật ra đó là một vũ khí của phụ nữ mà phải học, nhưng mà nói cái máng này ra là mai là mấy chị nó muốn phải sử dụng được nữa rồi đó. Loài người biết khóc khi đau khổ, mà loài vật thì cũng biết khóc nha. Loài vật biết khóc nhiều hơn một người. Quý vị thấy con chim con bò, quý vị để ý cái phim mà hôm trước thầy chiếu lên, nó khóc rõ ràng đó. Con heo thì đó nó khóc nức nở luôn, trước khi mà để mổ nó khóc đó, nghe tiếng như loài người đó. Rồi bây giờ giá trị của nụ cười quan hỷ chân thật nha, chứ không phải là nội nụ cười miễn chi cọt đâu nha. Để ý nha, giá trị của nụ cười chân thật khi tâm ở trạng thái quan hỷ vui vẻ là bằng cách thức cư xử của con người đối với con người mà luôn luôn đem lại sự an lạc, hạnh phúc, hòa giải. Mà nếu là người Phật tử chân chánh, chúng ta nên thực hiện trong bước đường tu học để mang lại lợi ích cho mình và cho chúng sanh. Tại sao bữa nay thầy ngưng cái bài pháp Thủ Lăng Nghiêm mà thầy giảng về cái bài pháp là tâm lý đạo đức vì nụ cười? Tại vì tất cả trong gia đình chúng ta mà xảy ra những xung đột, bất đồng ý kiến làm cho hạnh phúc đổ vỡ là vì chúng ta thiếu sử dụng cái nụ cười. Mà tất cả trong cái niệm Phật đường chùa chiền mà xảy ra phiền não tranh chấp nhau vì chúng ta không biết sử dụng nụ cười đúng lúc và đúng chỗ. Thành ra thầy muốn cuối năm rút kết lại, mình dù có ở trên trời trên mây giảng về Lăng Nghiêm thường trụ chân tâm, nhưng mà chúng ta dễ bắt thang lên trời mà chúng ta khó mà chui xuống dưới biển. Quý vị thấy không, mình biết bao nhiêu vì sao, bao nhiêu tinh tú là học gia thì biết, nhưng mà thật ra dưới đáy biển còn có những cái lời người chưa biết đến. Thì nụ cười những cái mà có sẵn mà mình không biết sử dụng là mình bỏ đi một cái cơ hội đã được cười đó. Bây giờ để ý nè, có bao nhiêu trạng thái của nụ cười, cách cười có rất nhiều loại cười mà chúng ta thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng chúng ta nên tạm nêu ra một số chính để nghiên cứu, để tìm ra nụ cười nào là có lợi cho mình và cho chúng sanh thì chúng ta nên áp dụng. Có bao nhiêu loại cười chú Thành? Hả? Chú nghĩ có bao nhiêu loại cười?
Nhiều lắm này.
Nhiều là bao nhiêu?
Nói là không
lớn á. Trong đôi tôi nói 108.
Dạ, nó nhiều lắm. Giờ cô biết được bao nhiêu? 108 là cô biết được bao nhiêu loại? Dạ. Yeah. Cô đã sử dụng bao nhiêu nụ cười với ông xã cô rồi? Dạ. Dạ. Đạo biết được bao nhiêu loại nụ cười?
Thầy ơi, có nụ cười héo hắt đó thầy.
Có. Chút nhớ nụ cười héo hắt nha, chúng ta để tìm cho con này.
Thầy, Lan
Huệ
sầu ai, Lan Huệ héo, mà Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.
Rồi, chút nữa xong bài hát của Lạc Bản nha. Phân tích các nụ cười ở thế gian, tại sao mà chúng ta gọi là nở một nụ cười? Tức là nụ cười là chỉ có nụ hoa phải không? Nụ hoa hàm tiếu phải không? Nụ hoa phải không? Đó, thành ra là quý vị cái nụ cái người mà cười đó, tức là cái đôi môi nó nở thành ra một đóa hoa. thì cái giá trị nụ cười rất là đẹp, người ta mới dùng những từ là nụ hoa, phải không? Đó, thì nói cái chữ nụ nở một nụ cười là người ta thấy được cái giá trị của nụ cười như thế nào, nó tương đương với một cái nụ hoa, mà hoa là nó biểu trưng cho một cái gì đẹp thuộc về tinh thần. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ta sao quý hoa lan, quý hoa cúc, tết mùa hoa, tại vì hoa là biểu tượng cho một cái gì nó thuộc về đẹp đó, về tinh thần. Dạ, yeah. Vì nụ cười nó đẹp như là nụ hoa hàm tiếu, tiếu là cái chữ Hán, nhớ nha. Nó hàm là giống như là tương tự gì đó, nó chứa đựng, nó hàm.
Thưa thầy, cái nghĩa chữ tiếu là như thế nào?
Tiếu lâm nó tiếu là cái lâm, tiếu là cười đó, tiếu là cười, tiếu lâm là cái nhà. Thứ nhất, nụ cười của tượng Phật, tượng Bồ Tát là nụ cười chánh chân thật, nụ cười chánh niệm, là biểu hiệu của từ bi hỷ xả chánh niệm an lạc. Từ rồi thầy có nói, giả sử bây giờ thầy đúc một tượng Phật mà mặt lúc nào có hình sự mặt ngầu là tặng cho Diệu Đạo đâu có thờ đâu, phải không? Thấy không? Thành ra bảo đảm tượng Phật mà được người ta quý trọng là đó. Mình vậy, nhưng mà như vậy mà mình đã áp dụng mặt hình sự trong xã mình với bạn đạo mình, cái đó là sai, phải không? Mình thích thỉnh tượng Phật tướng hảo quang minh là phải có nụ cười trong đó, mà mình lại là lúc nào cũng mặc hình sự hết. Trong này ai mặc hình sự nhiều nhất rồi, biết không? Có.
Nói đại lên.
Nụ cười của tượng Phật là đúng rồi đó. Trong này tới Phật Diệu Trung quá. Phải không? Ai là Phật Diệu Trung chứ còn mặc hình sự.
Có một cô còn sống phải.
Không, cô chúng ta thấy cô có nụ cười của Sa Lanh nữa, có. À. Thứ hai, nụ cười hồn nhiên là gì quý vị? Bây giờ cái nụ cười từ Phật mình biết rồi nè. Yeah. Nụ cười này là từ bi hỷ xả chánh niệm đem lại cái sự an lạc tin tưởng, phải không? Bây giờ nụ cười của Phật là do cái chân tâm. Còn chúng ta là những người chưa thấy được chân tâm thì chúng ta cười, trừ những vị A La Hán thôi. Phật nói trừ những người chứng A La Hán, còn tất cả chúng ta ngày nay tốt, nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ xấu. Ngày nay thầy nói thầy thích cô Diệu Âm, nhưng ngày mai thầy sẽ ghét. Khi chưa chứng quả là tâm chúng ta sẽ còn được thay đổi, tức là tâm mình còn sanh diệt. Thì mình đừng có trách tại sao mà cái lão xã mình ngày xưa là như vậy mà giờ này như vậy, không phải, tại vì họ chưa chứng quả. Đó, thành ra phải hiểu. Thứ hai là nụ cười hồn nhiên là gì? Đố gì giải thích nụ cười hồn nhiên? Cười của hồn bé. Nụ cười rất là hồn nhiên, tự nhiên, nó không có ẩn ý một cái gì trong đó, đúng không? Nụ cười rất là hồn nhiên, thành quý vị làm sao mà cười trở lại như hồn nhiên? Mà nụ cười hồn nhiên là nụ cười của những gì? Thiền sư chứng quả, nhớ đó. Rồi thứ ba là nụ cười mai nghĩa là gì? Có nụ cười mai nghĩa không? Đó. Chẳng hạn như thầy nói Diệu Trung là cái người tu hành khá lắm, cái trong này có cô nào có Diệu Trung hay nè, chưa chắc. Cái đó là nụ cười
mai
nghĩa, mai nghĩa cười, nhưng mà mai nghĩa trong đó. Thứ tư là nụ cười khinh bỉ là gì? Có không? Khinh bỉ là mình phải nói ngày xưa, bây giờ khó thì nói thí dụ nha. Thí dụ thôi, hồi xưa mà có cái thành kiến lấy mỹ đó, quý vị nhớ một cái đi. Chính thầy được hồi thầy có cảm giác với cái bà đó, vô đó bà đi với một ông mỹ, cái cảm giác này thầy có cảm thấy hồi thầy còn đánh Đại Hồng Chung cho đến còn tiểu Việt Nam, thì bà đó vô là cái gì mà ông thầy hòa thượng quý lắm, tại vì đi với mỹ mà hồi xưa kêu nghe mỹ đó. Là vô tới nơi là cúng bên này kia là sợ, cái hồi đó mấy bà cúng mà cái tiền kêu là tiền đô la đỏ, thường biết cái gì nhưng mà nó đô la đỏ. Thì vô tới nơi cúng xong là kính trọng lắm, nhưng mà ra tới nơi là mấy cái bà trong chùa là cười khinh bỉ liền. Ôi, ba cái tiền dơ bẩn, là cái đó là vừa cười quý trọng người ta nhưng mà cười khinh bỉ luôn đó, có không?
Dạ
không. Giả sử như hồi cái thời đó quý vị mà có anh chị em mà lấy chồng Mỹ thôi, thời này là ngon lành rồi, nhưng mà cái thời mà trước ở năm á mà dẫn về quê cái ta cũng tết, nhưng mà ta cười rất là khinh bỉ, rất là cười khinh bỉ. Rồi nụ cười gằn là gì quý vị? Quý vị thường sử dụng hoài mà đối với những anh chị cười gằn là sao thì?
Cười gằn chứ chán lậu chứ ngoại.
Cười gằn, cười gằn chẳng hạn như bây giờ á, cười gằn chẳng hạn như ngày qua thì ví dụ nè, chú Thành á, chú đang có cái người yêu gọi lại, phải không? Đang nói té hồi qua Phật tử đang vui vẻ gọi lại cái thầy ra, cái thầy nói thầy chú đứng đây chú chạy vô cái phòng thì chú trốn để chú nói chuyện mà tình yêu. Thành ra thầy mới nói chú thì tại vì chú Thành hôm nay chú nói là chú sắp chuẩn bị đi tu. Chú thầy hỏi sao chú tính cho nó, và con không chừng con xuất gia hồi nào không biết. Thầy đâu muốn test thử của người đệ tử mà nói thiệt, nó nói giả thì nó thỉ vô test thử của thỉ. Tại vì chiều mai thấy có thỉ mới chạy vô nói anh Thành lấy cho cái khăn tắm. Thì nói một câu là cái nghe con kia cô kia la véo, thì mình đứng thì nghe la véo là cái xe phone cái là thì nó còn mồi, thì nó ăn ra lấy cho cục xà bông đó, thì cái nghe cái phone quăng cái đầu đi, thì cái đó là nụ cười hết. Thì bữa nay đó sáng nay chú Thành chú mới lên, chú mới đi xe bớt lên để mà để ca bài con cá sống gì nước, anh sống gì? Anh sống gì mùa thu lá bay, thì lúc đó cô kia sẽ cười gì? Cười răng.
Anh cảnh cáo con rồi, nói không cho con vợ cái gì nữa, mà anh nói anh cười như vậy, có phải là cười răng không?
Cười răng. Thì hồi sáng nay đó là chú lên tới trên lên núi thì bị cô kia gọi là cười răng liền, vô tới nơi bấm chuông mở cửa thì cười răng liền.
Thầy ơi, thầy,
thầy
nói là cười giận á hả?
Gằn đó, gằn đó. Ngon quá ha, qua đi với cô nào rồi, cắt tóc ha, ngon quá ha. Ta cười gằn hết không?
Gằn mặt á. Vừa gằn mặt
vừa. Gằn, 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 gằn. Muốn cười gằn đó.
Gằn mặt, gằn mặt đó.
Cứ như bây giờ, giả sử như bây giờ, chẳng hạn như chú Vĩnh nè. Chú Vĩnh, chú nói chú đi qua đây để tụng kinh, đúng không? Chú nói đi qua tụng kinh. Nhưng mà sau đó đi tới 11-2 giờ cái vô cái đó lọc nó gọi là cái hỏi thầy núi là có chú Vĩnh không, thầy nó không có thấy chú đây, rồi cái gọi qua bên mẹ, còn mẹ cũng có nè, gọi qua đây không có thì về với cái nơi là cười mà cười gằn nó cười mà nghiến răng là cái chết luôn, làm đi đâu thấy không, cười gằn rồi nụ cười nửa miệng là gì quý vị, có cười nửa miệng không, cười nửa miệng cười nửa miệng.
Không có
thầy đọc cái câu chuyện cười nửa miệng đó, thầy sẽ trong những cái đầu danh đó, thầy cô ta cười nửa miệng, cười nửa miệng đó, thầy hiểu cười nửa miệng không?
Cái là
cười nửa miệng,
họ là
có
nghĩa.
Dạ, cười nửa miệng nó có nhiều cái đó.
Cái
dễ,
nhiều nghĩa.
Dạ, cái nụ cười Việt Nam mình nó đủ nghĩa hết đó nha. Khi mà thầy trích ra thì đoạn thì là cái ta mà để mà viết chuyện cười đó, trong cái phần cười cười đó. Cười nửa miệng cũng giống như cô sư cô nói là cười khi dễ đó, thấy không, nó cũng nằm bao hồn mai mỉa mà nó có bao hồn những cái là ở nghĩ trong nó cười nửa miệng á, nó cười rõ nha. Rồi nụ cười làm duyên là gì, là biết cô mà nó qua cái thời mà yêu đương biết cô cười làm duyên sao,
cũng cười nửa miệng, cười đâu cười hết đâu ha, cười nhỏ
như vậy là hồi xưa là ông xã Diệu Trung, ông xã Diệu Trung là đi dưới Sài Gòn xuống dưới miền Tây để là coi mắt Diệu Trung, thì lúc đó là ông xã Diệu Trung đi với gia đình xuống là Diệu Trung cười sao, cười làm duyên phải không,
dạ đâu dám rồi cười hết,
cười làm duyên kiểu như là cười bà sáng mà vô Dũng Thiện mà bưng cái dĩa xôi là lộn đó, Dũng Thiện thì điện luôn luôn, Diệu Trung là cười nửa miệng là đủ cười tình đó. Bà sáng có thấy Diệu Trung cười không, cô Dũng Thiện sống quăng cái dĩa xôi hả,
cái đó còn giật mình quá
á, nụ cười làm duyên là cho tao mấy cô mà tới chừng 18-20 là làm lắm, chứ còn mấy cô bây giờ chắc quên hết rồi. Thứ 8 là nụ cười xã giao thì dễ lắm rồi, nụ cười xã giao rồi quý vị biết tại sao kêu là xã giao, thầy nói mình cũng chắc họ xã giao không, vừa cười với mình xong đó họ mở cửa họ tay bắt mình họ tiễn đưa mình xong, nhưng mà mình quay lại cái đại quay phát lại nụ cười nó mất liền, nó không còn, nếu được cười thật là nó sẽ còn cái dư âm, còn này mình quay luôn rồi mình đánh giá coi, đánh một cái là thấy như là họ đành làm như tiền, là nụ cười xã giao thôi, cái là đầu môi chót lưỡi đó, xã giao nụ cười đau khổ có không quý vị?
Có. Có
nụ cười đau khổ.
Có.
Thầy đọc văn thì nghe bài.
Có.
Nghĩa là cô đó cô như là nàng dâu đã một nụ cười đau khổ.
Có vui mà ra nước mắt gì có. Vui đau khổ quá. Sung sướng cũng có.
Cười sung sướng là khi hôm trước Diệu Trung giảng tích là ông xã đi để tạo. Rồi cái đứt không được về nhưng mà tự động tết ông về là cái cười mừng quá mà cười mà ra nước mắt đó. Nhưng mà cái nụ cười á mà nụ cười đau khổ có khi thầy dịch trong cái phần mà đang cười đó, cái gì vô trong bếp thì nó nói 108 nụ cười mà lấy ra cười đau khổ đó, dạ nụ cười đau khổ tức là lỡ khóc lỡ cười không biết sao, coi như là cái chuyện mà nó lỡ rồi mình không có biết làm sao mà giải thích được á đó. Rồi nụ cười đau khổ là hồi đó giả sử như là hồi đó cô Hạnh Phúc cô đi với bà già chồng đi bắt ghen á, cái ông cổ phụ đó ông kia ông lấy cái xe đi xe ông lộn tránh sao đã được tới hồi cổ với theo bà mẹ chồng vô đó là tới nơi đó, ông đâu có ông có tới năm sáu cái đứa con mà tôi bắt được rồi thì ông lúc mà nắm đầu ông ra rồi thì ông rất là đau khổ, mà trong khi đó bà mẹ chồng là sai người hốt hết tài sản kêu xe lại hồi xưa bắt được gì đó là kêu ông chỉ ra ông cười đau khổ thôi chứ sao vậy. Dạ mình nói là sao hết. Thứ 10 nụ cười ra nước mắt là nãy nói nụ cười ra nước mắt này nó có nhiều nghĩa lắm nha, vui quá cũng cười ra nước mắt,
mà
buồn quá cũng cười ra nước mắt.
Chưa.
Quý vị để ý. Rồi 11 là nụ cười tình, quý vị biết rồi, cười tình với cười duyên nó giống nhau lắm, đúng không? Nhưng mà cười tình giờ mấy cô nói về cái nó gượng gạo, bây giờ nó dự chuyển cười tình thế thôi. Còn nụ cười rùi á là gì, là nói dự trung cười rùi mà nó không chịu. Có từ rùi nha.
Không phải nói con cười rùi để nói thì nghe tại vì diệu thiệt bên cái dĩa soi mà con đưa ra làm pha cốm cái tự nhiên quên cái dĩa thiện bên dĩa thiện để bên bên nhà trong cái con là
không, đó là từ trước.
Từ trước
là khi mà nói về cái chuyện mua, chứ mua ba cái đồ mà cũng nhớ đồ mà tu go đó. Cái hạnh phúc.
Tại sao hạnh phúc nó giận?
Tại vừa chung vừa cười, vừa vuốt vuốt hạnh phúc. Cười buồn.
Cười mà vừa
làm quà
chứ không phải cười
rùi. Tại vì thầy cười chịu không? Cười rùi. Bây giờ cô không chịu như vậy là cô giải thích
dùm cười rùi nghĩa là sao? Cười con nó tệ lắm, còn thầy vừa cười mà vừa làm quà chứ không phải cười rùi. Cười
rùi. Cười rùi. Cười rùi. Cười rùi. Cười rùi. Cười rùi. Cười rùi. Cười rùi. Cười rùi. Cười rùi. Cười rùi. Cười rùi. Cười rùi. Cười rùi. Cười
sợ nó không hiểu cái câu của mình, mình phải nói nó nghe rồi mình phải cười với nó, mình phải nói cho nó hiểu, để thôi nó không hiểu nó giận mình. Cái đó là mình vừa cười và vừa làm quà với nó à, chứ không phải cười rùi.
Sao bây giờ cười rùi sao thầy thấy
con không biết cái cười rùi nó sao, nhưng mà có hiểu không hiểu cái cười rùi là
có
hiểu rồi
theo hiểu cái này nào, quý vị thấy con rùi mà đâu có mặt thì nó rùa theo,
nó không có đẹp thành ra thành
chưa là rùi vua kiến đậu, mà chỗ nào mà có hả, mà cho nói là mà có mật có ngọt thì có rùi vua đấy, tức là rùa cười để mà giả sử ở Việt Nam á, thì thầy giải thích rõ ràng nè, có một cái đám giỗ phải không, có cái đám giỗ mà người ta không có mời mình đi ngang thôi, cái mình phải cười rùi cái để cho người ta kéo vô đấy mà. Bên đây thì sợ ăn quá không có cười rùi, nên mình không có hiểu mà Việt Nam cười rùi là vậy đó.
Dạ con hiểu rồi.
Giống như rùi đâu có mời mà đó. Hiểu chưa? Giả sử như bữa nay đó thầy đang tổ chức nấu bánh tét mà có một số người nào đó đi vô, chẳng hạn như không có họ vô mà muốn họ biết, nhưng mà ở đây không có rồi. Ở Mỹ là quá sợ ăn đi, nhưng mà ở Việt Nam có. Việt Nam là cũng muốn ăn những còn quý nhất là cái thời mà 77 tới 78 là cười rùi nhiều lắm. Cười rùi có nghe cuốn kiếm gì là nhào lại đó. Không có ai mời, con rùi đâu có ai mời đâu.
Vậy cô vô chung không nhận là phải rồi. Đúng không?
Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng
con hiểu là nó
à,
không có
đẹp, nó không thú dễ sợ nữa, chứ không phải. Chứ không phải thầy nói là đem cái nụ cười ra mà áp dụng hạnh phúc gia đình, không có đâu. Nhiều khi hai vợ chồng ăn gây mà sử dụng nụ cười gằn, nụ cười khinh bỉ, cười khiêu khích là có chiến tranh đó, đúng không? Đó.
Vậy lúc đó phải cười tình thầy.
Dạ, cười tình. Và con chó của Diệu Âm là nó cười gì?
Cười quan quan thế
ạ. Cười quan vậy được, chỉ mới cười rùi là không được. Đàn
người mới nói chè đó thầy ơi.
Rồi, đó cười rùi, rồi nụ cười thầm, có không?
Có thầy.
Cười thầm là sao? Cái gì là thích nghe, cái này dễ, cái gì thường nói cười thầm á? Có.
Thì suy nghĩ tới mình nghĩ tới
quà
người
á,
người
lên mình á, nhưng mà cười mình, nhưng mà nhớ từ 5 phút tới từ lâu quá là cười lâu quá là lấy cả bác sĩ Phan đó. Đi sinh năm tiền bệnh á, tự nhiên mà cười mình hoài thì 5 phút thôi, mình từ quá 5 phút nhưng mà biết không được đó nha. Có khi nào mà chú ông xã tôi còn biết thấy cũng mời cười thầm mình vậy không? Không phải, tại vì chú đi á là thầy biết không thích thì xuống sửa mới thích, là chú đi làm 2 giờ chú đi đó, mấy giờ chú mới về?
3 giờ sáng.
Là sao thấy cô cười lúc đó thấy cô ngái rồi. Thành ra thầy chết lại. Rồi cười thầm với cười một mình nó giống nhau không quý vị? Cười thầm khách hay cười trong bụng?
Dạ.
Còn cười một mình á là ngồi cười.
Dạ.
Dạ.
Không có chứ chị, mình nghĩ cái gì vui trong tâm, dạ, trong hồn mình.
Cười thầm là không ai biết, chỉ trong tâm mình cười.
Dạ.
Nhưng mà cười một mình á, ngồi cười ra là ngoài hết. Có những cái cười ra dấu hiệu có cái máy quay là chẳng thấy mình cười đó. Nhưng mà rất may là cháu ngoại chứ ông Nguyên mà lúc đó ổng để ý là tôi chết.
Cái gì đây?
Ông
ngoại gì
vậy?
Chết rồi đây.
Cái chuyện
vui mà
tự
nhiên nó cười mà mình không có, người ta nói
mình. Cái dưới khỏi cười,
cười đó.
Tôi bấm lại cái record đi. Có chưa rồi? Đó thì quý vị để ý dùng một cái đó. Quý vị thấy cười một mình rồi nụ cười chua chát. Nụ cười thứ 15 là nụ cười chua chát có nha. Dạ. Chua dạ. Chát.
Như đau khổ quá.
Cô sao này?
Hả? Có, cô có nghe họ nói là nữa mà nói một nụ cười chua chát.
Có.
Mới nghe. Ủa sao? Đau khổ. Tức là cô Phước giải thích là vừa ăn me xong nó chua quá rồi.
Chát quá.
Ăn chát là ăn bức phải không? Ăn me với bức.
Không, mình đau khổ quá mình cũng chua chát.
Dạ.
Dạ, yeah, đau khổ quá cũng cười chua chát. Giả sử như bây giờ cô mà đi làm về, cô bắt cô chút nhã, bắt gặp ông xã, cô dẫn một cái bà nào vô nhà ra ngồi, ổng đang nấu đồ cho ăn, là cô không biết sao cười chua chát liền.
Bây giờ con nhớ tới cái chị vui chung mà cười lùi là con muốn cười đó.
Cái nụ cười lùi nó hạ cấp quá thành ra những cái bóng kẹo đó.
Cái đó là gì? Cái đó là gì?